Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 18. Giê-xu nói với Jenny Chusa trên hồ.
Giê-xu đang ở trên hồ, trong thuyền của Phê-rô. Ở đằng sau là hai thuyền khác. Một cái là thuyền đánh cá thường, giống hệt thuyền của Phê-rô. Còn cái kia là du thuyền nhẹ và giàu sang. Đó là thuyền của Jenny, vợ Chu-cha. Nhưng chủ của nó không ở đó, mà đang ở bên chân Giê-xu trong chiếc thuyền mộc mạc của Phê-rô. Tôi cho rằng tình cờ họ đã gặp nhau tại một nơi đầy hoa nở trên bờ hồ Genezareth. Bờ hồ rất đẹp vào đầu mùa xuân ở Palestine. Nó chảy ra những đám mây hạnh đào đầy hoa và đặt những bông như những viên ngọc sắp sửa mở ra trên các cây lê, táo, lựu, mật hoa. Tất cả các cây dồi dào nhất, thích thú nhất về hoa cũng như về trái. Khi thuyền bơi theo bờ dưới ánh sáng, ta thấy hiện ra từng triệu triệu cái nụ nở căng trên cành, chờ mở ra bông. Trong khi các cánh hoa hạnh đào rụng sớm bay chập chờn trong bầu khí yên tĩnh cho đến khi nó đặt mình trên làn nước trong vắt của hồ. Các bờ hồ giữa các lớp cỏ mới giống như một cái thảm vui bằng lụa xanh, lấm lánh những chiếc nụ vàng của cây mao tấn, những ngôi sao rạng rỡ của cây cúc và ở bên cạnh nó, những bông lu ly thảo thanh nhã, đứng thẳng trên cọng như những hoàng hậu nhỏ đội chiều thiên, mỉm cười nhẹ nhõm, yên lành như con mắt trẻ thơ, với màu xanh bầu trời, như muốn nói vân vân với mặt trời, với nước hồ, với các cây cỏ anh chị nó, rằng nó sung sướng được nở hoa và nở hoa dưới con mắt trong xanh của Chúa nó. Vào lúc khởi đầu mùa xuân này, cái hồ chưa có được sự phong phú làm cho nó khải hoàn như những tháng tới. Nó chưa có được vẻ sang trọng, tôi có thể nói là đa tình, của hàng ngàn, ngàn bông hồng cứng hay mềm, làm thành những giàn hoa trong các khu vườn hoặc bao phủ trên các bức tường. Hàng triệu triệu bông tản phong, kim tước, sim gai, hàng ngàn và hàng ngàn lúa nguyệt hương đầy hoa. Hàng ngàn và hàng ngàn cây bưởi, tất cả đều pha trộn, màu sắc, hương thơm làm ngây ngất, bao vây và kích thích con người ước ao hưởng thụ và phàm tục hóa. Quá nhiều cái gốc rất trong sạch này của trái đất là cái hồ Tiberias, nơi đã được chọn từ bao thế kỷ để làm sân khấu cho một số lớn nhất những kỳ công của Đức Giê-xu Chúa chúng ta. Jenny nhìn Giê-xu bị thu hút bởi vẻ đẹp của hồ Galilê của người và bộ mặt vui tươi của nó, phản chiếu như một tấm gương trung thành nụ cười của người. Trong những thuyền khác, người ta chuyện trò, còn ở đây là sự yên lặng. Chỉ có một tiếng động trầm của hai cặp giò trần của Phaeso và Angie khi họ điều chỉnh các động tác để hướng dẫn con thuyền, và tiếng thở của nước do mũi thuyền phân ra làm nó thì thầm nói nỗi đau của nó với mạn thuyền. Một cái đau đổi thành tiếng cười ở đằng lái khi vết thương khép lại thành một dải bạc mà mặt trời thắp sáng như lớp vùi kim cương. Sau cùng Giê-xu ngừng sự chiêm ngắm và quay cái nhìn trên người nữ môn đệ. Người mỉm cười và hỏi bà:
"Chúng ta gần tới rồi phải không? Và con sẽ nói rằng thầy là người bạn đường ít dễ thương. Thầy không nói với con một lời.
Nhưng thưa thầy, con đã đọc được trên mặt thầy và con đã nghe tất cả những lời thầy nói với những vật ở chung quanh chúng ta."
"Vậy thầy đã nói gì?"
"Hãy yêu, hãy trong sạch, hãy tốt, bởi vì các ngươi đến từ Thiên Chúa và từ tay người ra, không có gì xấu hay dơ bẩn."
"Con đọc rất đúng."
"Nhưng lạy Chúa, cỏ hoa nó cũng nói vậy, các giống vật nó cũng nói vậy. Con người, tại sao họ không làm vậy? Họ là loài hoàn hảo nhất."
"Bởi vì Satan, nó chỉ cắn vào con người thôi. Nó đã cố gắng để phá đổ đấng tạo hóa trong công trình lớn nhất của người, trong cái loài giống người nhất."
Jenny cúi đầu suy nghĩ. Bà tỏ vẻ ngập ngừng và so sánh hai ước muốn trái ngược. Giê-xu quan sát bà. Sau cùng bà ngẩng đầu lên và nói:
"Thưa thầy, thầy có khinh bỉ lại gần các bà bạn của con, những người ngoại giáo không? Thầy biết, Chu Gia thuộc về triều đình và vị thủ hiến. Và còn hơn nữa, bà chủ thực sự của triều đình, Herodiade, do ý muốn của nàng, hết mọi ước muốn của Herode đều phục tùng. Đó là mốt để tỏ ra ta tài giỏi hơn những người Palestine khác, để được Roma bảo vệ bằng cách thờ Roma và tất cả những gì là Roma, nịnh bợ người Roma trong dinh tổng tài, và có thể nói là họ áp chế chúng ta. Thật ra con phải nói rằng đàn bà của họ không xấu hơn chúng ta. Ngay giữa chúng ta, trên bờ hồ này, cũng có những kẻ còn rơi thấp hơn họ. Chúng ta nói về cái gì nếu không về Herodiade? Khi con bị chết đứa con và con ngã bệnh, các bà đã xử rất tốt với con, dù con không cho tìm các bà, và từ đó tình bạn tồn tại. Nhưng nếu thầy bảo con rằng điều đó xấu, thì con sẽ bỏ. Không, tạ ơn Chúa, bữa hôm kia con tới nhà một trong những người bạn này chuyện thăm viếng bạn bè đối với con, nhưng là bổn phận về phía Chu Gia, đó là lệnh của quan thái thú. Ông rất muốn trở lại đây nhưng cảm thấy không an ninh, do đó ông thiết lập những liên hệ có lợi nhất với Roma để được sự bảo vệ của họ. Lại nữa, con xin thầy, thầy là bà con với ông tẩy giả phải không? Vậy xin thầy nói với ông đừng quá tin cậy, xin ông đừng bao giờ ra khỏi biên giới Samari. Hơn nữa, nếu ông không xem thường, xin ông lẩn tránh đi một thời gian. Con rắn độc lại gần con chiên, và con chiên có đủ lý để sợ. Tóm lại, thưa thầy, ông ấy phải có người bảo vệ, và đừng cho ai biết là con đã nói vậy, vì như thế sẽ mất mạng của Chư Gia."
"Hãy yên lòng chi đi, thầy sẽ báo lại cho ông tỷ giả với tư cách là để phục vụ ông, và sẽ không để xảy ra tai hại về chuyện đó."
"Cảm ơn thầy, con muốn phục vụ thầy, nhưng con không muốn điều đó làm phiền ông chồng của con. Đằng khác, con không thể luôn luôn đến với thầy. Thỉnh thoảng con phải ở lại, bởi vì ông ấy muốn, và điều đó chính đáng.
Ginny, con sẽ ở lại. Thầy hiểu tất cả. Đừng nói gì hơn những điều cần thiết.
Nhưng vào những giờ nguy hiểm nhất cho thầy, thầy muốn con ở bên cạnh thầy.
Phải, Ginny, chắc chắn rồi.
Ôi, điều này thật khó cho con để nói ra. Nhưng bây giờ con thấy nhẹ nhõm.
Nếu con có đức tin ở thầy, con sẽ luôn luôn nhẹ nhõm. Nhưng con nói về một trong những người bạn Roma của con.
Vâng, đó là người bạn thân của Claudia. Và con tin hai bà có họ hàng với nhau. Bà ta muốn nói với thầy, hay ít là nghe thầy. Và không phải bà ta là người độc nhất. Bây giờ, thầy đã chữa cho đứa nhỏ của Valeria. Tin này lan đi lẹ như chớp. Các bà càng ước ao mạnh hơn nữa. Ở bữa tiệc tối hôm đó, người ta đã nói rất nhiều, theo cũng như chống thầy. Quả vậy, có những người phái Herode và các Sadu, mặc dù họ không đồng ý khi người ta hỏi họ. Và rồi, có những đàn bà giàu và không ngay thẳng. Có điều này con không muốn nói, bởi vì con biết thầy là bạn của anh cô ta, Maria Magdala, với ông bạn mới của cô và một người đàn bà khác, người Hy Lạp. Con tin vậy, phong cách cũng tự do như cô ta. Thầy biết, tại nhà một người ngoại giáo, đàn bà ngồi với đàn ông rất khó chịu chừng nào. Do sự tử tế, bà bạn của con đã chọn cho con người bạn đồng bàn, là chính ông chồng của con. Điều đó làm con nhẹ nhõm. Nhưng những người khác, ôi, và rồi người ta nói về thầy, vì phép lạ làm cho Faustina đã có tiếng vang. Và nếu những người Roma thán phục thầy là bác sĩ đại tài hay người đạo sĩ, con xin lỗi thầy, thì những người phái Herode và Sa Đương ném nọc độc vào tên thầy và Maria. Ôi, Maria, dễ sợ chừng nào. Nàng đã bắt đầu bằng cách chế nhạo. Và rồi, không, điều này con không muốn nói. Con đã khóc suốt đêm.
Hãy để cô ta làm, cô ta sẽ được khỏi.
Nhưng cô ta hoàn toàn khỏe mạnh mà. Thầy biết đó.
Thân xác, đúng. Tất cả những gì còn lại hoàn toàn bị nhiễm độc. Cô ta sẽ được khỏi.
Thầy nói vậy. Các bà Roma, thầy biết họ là gì. Họ đã nói:
chúng tôi không sợ trò phù thủy. Chúng tôi cũng không tin ở lời đồn đãi. Nhưng chúng tôi muốn tự chúng tôi phán đoán lấy.
Rồi sau đó các bà nói với con:
chúng tôi không thể nghe người sao?
Hãy nói với họ rằng, cuối tuần trăng tháng Sa-bát, thầy sẽ tới nhà con.
Chúa ơi, con sẽ nói. Thầy tin là các bà sẽ đến với thầy.
Nơi các bà là cả một thế giới phải làm lại. Trước tiên phải phá hủy, rồi sau đó xây dựng. Nhưng không phải là không thể. Ginny, nhà con đây rồi, với mảnh vườn của con. Hãy làm việc ở đó cho thầy của con, như thầy đã nói với con. Chào Ginny, cầu Chúa ở với con. Thầy chúc phúc cho con, nhân danh người.
Chiếc thuyền áp vào bờ. Ginny hỏi cách năn nỉ.
Thầy không vào.
Bây giờ, không. Thầy phải khơi dậy ngọn lửa. Trong vài tháng vắng mặt, nó hầu như đã tắt, và thời gian bay đi nhanh.
Chiếc thuyền dừng lại trong cái vũng của khu vườn nhà Chucha. Các tôi tớ chạy lại để giúp bà chủ lên bờ. Thuyền của bà tới sau thuyền của Pedro vào lúc gặp bờ. Sau đó Joan, Matthew, Iscariot và Philip bỏ thuyền của bà để lên thuyền của Pedro. Rồi nó từ từ rời bờ, lên đường tiến về phía bờ đối diện.
Chương 19. Giê-xu tại Giê-xê-sa, các môn đệ của Gioan.
Giê-xu nói trong một thành phố mà tôi chưa bao giờ thấy, ít nhất là hình như vậy đối với tôi, bởi vì hầu như các thành phố có cùng một kiểu kiến trúc, nên rất khó phân biệt sự khác nhau khi mới thấy lần đầu. Ở đây cũng có một con lộ chạy dọc bờ hồ và các thuyền bè ở rất gần bãi. Nhiều nhà lớn, nhà nhỏ ở phía bên kia lộ, nhưng ở đây các ngọn đồi thụt sâu vào trong lục địa nhiều. Và như vậy thành phố tọa lạc trên một đồng bằng vui tươi, kéo dài ra tới bờ phía đông của hồ, khuất gió ở nơi ngọn đồi chấm dứt, nên nó được hưởng khí hậu ấm áp hơn là miền quê khác, rất có lợi cho sự trổ bông của các loại cây. Hình như cuộc thảo luận đã bắt đầu rồi, vì Giê-xu nói:
Đúng vậy, các con nói.
Chúng con không bao giờ bỏ rơi Thầy, vì bỏ rơi Thầy là bỏ rơi Thiên Chúa.
Nhưng ôi, hỡi dân thành Gác-xê-sa, các con hãy nhớ rằng không có cái gì hay thay đổi bằng tư tưởng loài người. Thầy chắc rằng lúc này các con có tư tưởng đó thật. Lời Thầy và các phép lạ xảy đến trên các con đã làm cho các con phấn khởi hăng hái theo hướng này. Và lúc này lời các con nói là chân thành. Nhưng Thầy nhắc lại cho các con một thời kỳ, Thầy có thể kể ra hàng ngàn, xa hoặc gần, nhưng Thầy chỉ nhắc lại cho các con một chuyện này. Giô-suê, tôi tớ Chúa trước khi chết, đã tụ tập lại chung quanh ông các chi tộc, với các kỳ lão, các thủ lãnh, các phán quan, các viên chức, và nói với họ trước mặt Chúa. Ông nhắc lại cho dân tất cả những ơn phúc và những kỳ công Chúa đã làm qua vị trung gian của người. Sau khi đã liệt kê mọi việc, ông kêu gọi họ từ bỏ mọi thần không phải là Chúa, hay ít nhất, hãy ngay thật trong đức tin của họ bằng cách lựa chọn cách ngay thẳng, hoặc Thiên Chúa, hoặc các chúa của dân Mesopotamia và dân Amorit, bằng cách có một sự phân chia rõ ràng giữa con cái Abraham và các kẻ theo thuyết đa thần. Một quyết định sai lầm luôn luôn có giá trị hơn một sự công bố đức tin cách giả hình, hay sự pha trộn của một lòng tin làm nhục cho Thiên Chúa và một điều làm chết cho tâm hồn. Không có gì dễ dàng hơn và thông thường hơn sự pha trộn này. Bề ngoài thấy tốt, nhưng thực sự bên trong không có một giá trị nào. Luôn luôn, hỡi các con, luôn luôn các tín hữu pha trộn việc giữ luật với những điều luật cấm. Những kẻ thất sủng này ngập ngừng như người say giữa việc trung thành với lề luật và những mối lợi nơi thị trường và sự liên lụy với những kẻ không sống trong lề luật, mà họ mong rút được những mối lợi. Những thầy cả này, luật sĩ hay pha-ri-sêu này, không còn coi việc phụng sự Thiên Chúa là mục đích cho đời họ nữa, nhưng là lối chính trị xảo trá nhằm thắng người khác để có tất cả quyền hành mà chống lại những kẻ khác ngay thật hơn, bởi vì họ không phải là tôi tớ Thiên Chúa, mà là tôi tớ của một quyền hành mà họ biết là mạnh và quý cho mục đích mà họ theo đuổi. Họ chỉ là những kẻ giả hình, pha lộn Thiên Chúa của chúng ta với các thần ngoại quốc. Dân chúng liền trả lời Giô-suê, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ Thiên Chúa thật để thờ các thần ngoại quốc. Giô-suê đã nói với họ về điều mà thầy nói với các con, về sự ghen tương thánh của Thiên Chúa Cha, về ý muốn của người phải được tuyệt đối yêu mến bằng tất cả con người chúng ta, về sự công minh của người trong sự trừng phạt những kẻ gian dối. Trừng phạt, Thiên Chúa có thể trừng phạt cũng như người có thể ban thưởng. Đừng đợi tới chết để được thưởng hay bị phạt. Hãy nhìn hỡi dân Hy Bá, nếu Thiên Chúa sau khi đã cho ngươi biết bao, trong khi cứu ngươi khỏi tay Pharao, dẫn ngươi an toàn qua sa mạc và các cạm bẫy của kẻ thù, làm cho ngươi thành một dân lớn, được kính nể, giàu có và vinh quang, rồi sau đó người đã không phạt ngươi 1, 2, 10 lần vì tội ngươi sao? Hãy nhìn xem bây giờ ngươi là gì, và ta thấy ngươi đang lao đầu vào một sự phạm thánh trầm trọng nhất trong các việc phạm thánh. Ta cũng thấy ngươi đang lao đầu vào cái vực sâu nào, vì ngươi lì lợm, luôn luôn sa vào cùng một thứ tội. Vì vậy mà ta nhắc lại cho ngươi, hỡi dân hai lần là dân ta, bởi vì ta là đấng cứu chuộc, và ta được sinh ra bởi ngươi. Không phải vì ghen ghét, oán thù hay ngoan cố, lời nhắc nhở của ta dù nó khắt khe, nó vẫn là tình yêu. Khi ấy Giô-suê nói, các ngươi minh chứng rằng các ngươi đã chọn Chúa, và tất cả trả lời, vâng. Và Giô-suê, người khôn ngoan, không phải chỉ có dũng cảm, mà còn biết rõ ý chí loài người yếu đuối chừng nào, đã viết vào một cuốn sách tất cả những lời của lề luật và giao ước, rồi đặt trong đền thờ, và hơn nữa, đặt trong cung thánh của Chúa tại Si-khem, lúc đó là nơi lưu giữ nhà tạm. Ông đặt một tảng đá lớn làm bằng chứng và nói, tảng đá này đã nghe hết những lời các ngươi đã thưa với Chúa, nó sẽ ở lại đây làm bằng để các ngươi không thể chối những lời của các ngươi và nói dối Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Một tảng đá dù rất to, rất cứng, luôn luôn có thể trở thành cát bụi bởi con người, bởi sét, bởi sự soi mòn của nước và của thời gian. Nhưng Thầy là tảng đá gốc và đời đời, Thầy không bị sự phá hủy. Đừng nói dối với tảng đá sống này, đừng yêu nó chỉ vì nó làm những kỳ công, hãy yêu nó bởi vì nhờ nó, các con đụng được tới trời. Thầy muốn các con tinh thần hơn, trung thành hơn với Chúa. Thầy không nói là trung thành với Thầy chỉ là bởi vì Thầy là tiếng nói của Chúa Cha. Khi dày đạp Thầy, các con làm thương tổn đấng đã sai Thầy. Thầy là đấng trung gian, người là tất cả. Hãy nhận lấy từ Thầy và gìn giữ trong các con tất cả những gì là thánh để đến gặp vị Thiên Chúa này. Đừng chỉ yêu con người, hãy yêu đấng Messia của Chúa, không vì những phép lạ người làm, nhưng vì người muốn làm trong các con, cái phép lạ sâu kín và cao cả là sự thánh hóa các con.
Giê-xu chúc phúc và đi về phía một căn nhà. Khi người gần tới cửa, thì bị chặn lại bởi một nhóm người có tuổi. Họ chào người với vẻ trọng kính và nói với người,
lạy Chúa, chúng tôi có thể phỏng vấn Ngài không? Chúng tôi là đồ đệ của Gioan, và bởi vì ông ta luôn luôn nói về Ngài, và cũng vì sự nổi tiếng của các kỳ công Ngài, đã tới tận tai chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn biết Ngài. Bây giờ, khi nghe Ngài, một số câu hỏi đã đến với trí não chúng tôi.
Thầy nói gì? Nếu các ông là môn đệ của Gioan, các ông đã ở trên đường công chính.
Thầy đã nói, trong khi nói về việc thờ ngẫu tượng, thông thường nơi các tín đồ, rằng giữa chúng ta có những kẻ làm thương mại trong vòng lệ luật, và những kẻ là ngoại lệ luật, nhưng Thầy cũng là bạn của họ. Chúng tôi biết rằng Thầy không khinh bỉ người Roma, vậy thì...
Tôi không chối điều đó. Nhưng các ông có thể nói rằng tôi làm điều đó để rút ra mối lợi không? Các ông có thể nói rằng tôi nịnh họ để được sự bảo vệ của họ không?
Thưa Thầy, không. Chúng tôi biết điều đó, còn hơn là chắc chắn nữa. Nhưng thế giới không phải chỉ có nguyên chúng tôi, những người chỉ muốn tin vào những điều xấu mà chúng tôi nhìn thấy, chứ không tin vào những điều xấu mà người ta đến nói với chúng tôi. Bây giờ, hãy nói cho chúng tôi cái lý do khả nhận để gần gũi với dân ngoại, để hướng dẫn chúng tôi bảo vệ cho Thầy, nếu người ta vu khống cho Thầy trước mặt chúng tôi.
Những liên lạc này là xấu, nếu đó chỉ là mục đích nhân loại. Không phải là xấu, nếu gần gũi họ, để dẫn họ về với Chúa, là Thiên Chúa chúng ta. Đó là mục đích tôi làm. Nếu các ông là dân ngoại, tôi có thể lần nữa việc giải thích cho các ông. Sự kiện mọi người đều đến từ một Thiên Chúa duy nhất như thế nào. Nhưng các ông là người Hy Bá và môn đệ của Gioan. Vì vậy, các ông là những bông hoa của Hy Bá. Và không cần tôi phải giải thích điều đó. Vậy các ông có thể hiểu và tin rằng bổn phận của tôi, ngôi lời của Thiên Chúa, là phải mang lời người cho mọi người, còn cùng một cha chung.
Nhưng họ không phải là con, vì họ là dân ngoại.
Bởi ân sủng, không, họ không phải con. Bởi lòng tin sai lầm của họ, họ cũng không phải. Quả vậy, cho tới lúc tôi sẽ cứu chuộc con người, cả những người Hy Bá cũng đã bị mất ân sủng. Họ bị ngăn cách với ân sủng vì tội nguyên tổ đã làm một cái màn trước những tia khôn tả của ân sủng và ngăn cản nó xuống vào trong tâm hồn. Nhưng từ sự tạo dựng, con người luôn luôn là con Thiên Chúa. Từ Adam, thủ lãnh của loài người, sinh ra người Hy Bá cũng như người Roma. Và Adam là con của Chúa Cha, người đã cho ông giống người về phần thiêng liêng.
Đúng vậy, thưa Thầy. Một câu hỏi nữa là, tại sao các môn đệ Gioan ăn chay rất nhặt, còn các môn đệ Thầy thì không? Chúng tôi không nói là Thầy không được ăn. Cả tiên tri Daniel là vị thánh trước mặt Thiên Chúa, cũng là đại nhân vật trong triều đình Babylon. Và Thầy còn lớn hơn ông, nhưng họ...
Rất thường xảy ra, điều người ta không có được bởi sự nghiêm nhặt, người ta sẽ có được bởi sự ân cần sốt sắng. Có những kẻ không bao giờ đến với ông thầy, như vậy ông thầy phải đến với nó. Có những kẻ khác đến với ông thầy, nhưng xấu hổ khi đến giữa đám đông. Với họ cũng vậy, ông thầy phải đi, bởi vì họ nói với tôi,
hãy là khách của chúng tôi, để chúng tôi có thể biết ngài.
Và tôi đến với họ, mà không đếm xỉa gì tới việc hưởng thụ một bàn tiệc sang trọng, cũng không màng tới những đàm thoại, mà đối với tôi, nó rất mệt nhọc. Nhưng là, và luôn luôn là những lợi ích của Thiên Chúa. Điều này với tôi, bởi vì thường, ít nhất là một trong những linh hồn mà tôi đến theo kiểu này, cải tà quy chính. Và tất cả mọi cuộc hán cải đều là hôn lễ cho tâm hồn tôi. Một lễ lớn, trong đó, các thiên thần trên trời cũng được dự phần, và Thiên Chúa chúc phúc. Và cũng vậy, các môn đệ tôi, bạn hữu tôi, chú rể, sẽ vui mừng với chú rể là bạn của họ. Các ông có muốn thấy các bạn hữu của tôi đau đớn trong khi tôi vui mừng không? Tức là khi tôi còn ở với họ. Nhưng sẽ đến lúc họ không còn có tôi nữa. Khi đó họ sẽ ăn chay nhịn nhặt. Thời kỳ mới, phương cách mới. Cho tới ngày hôm qua, ở bên cạnh ông tể giả, đó là tro sám hối. Hôm nay, trong cái hôm nay của tôi, là mana êm dịu của sự cứu chuộc, của lòng thương xót, của tình yêu. Các phương sách cũ không thể tháp vào hành động của tôi, cũng như các phương sách của tôi không thể đặt vào các việc khi đó, mới chỉ hôm qua thôi, bởi vì lòng thương xót chưa ở trên trái đất. Bây giờ, nó ở đó rồi. Không còn là vị tiên tri nữa, mà là đấng Messiah. Nơi người, Thiên Chúa đã để tất cả. Người đã ở trên trái đất. Vào mỗi thời có những lợi ích của thời đó. Không ai vá mảnh vải mới vào cái áo cũ. Bởi vì như thế, nhất là trong khi giặt, vải mới co lại sẽ làm rách vải cũ, và lỗ rách sẽ toạc ra to hơn. Cũng vậy, không ai rót rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ làm nổ bầu cũ. Vì không chịu được sự sôi men của rượu mới, rượu sẽ làm nổ bầu và chảy ra ngoài. Nhưng rượu cũ đã được lão hóa, người ta rót nó vào bầu cũ, còn rượu mới thì rót vào bầu mới. Vì một sức mạnh phải quân bình với sức mạnh khác tương đương. Bây giờ cũng vậy, sức mạnh của giáo lý mới bắt buộc phải có những phương sách mới để phổ biến nó. Và tôi biết và tôi dùng nó.
Cảm ơn Thầy. Bây giờ chúng tôi thỏa mãn. Xin Thầy cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi là những bầu cũ. Chúng tôi có thể chịu đựng được sức mạnh của Thầy không?
Được. Bởi vì ông tẩy giả đã thuộc gia các ông. Và vì lời cầu nguyện của ông hợp với lời cầu nguyện của tôi, sẽ cho các ông cái khả năng này. Hãy đi với sự bình an của tôi, và hãy nói với ông tẩy giả rằng tôi chúc lành cho ông.
Nhưng theo Thầy, đằng nào tốt hơn cho chúng tôi, ở lại với ông tẩy giả hay đi theo Thầy?
Bao lâu còn rượu cũ thì dễ chịu hơn để uống nó, vì nó nịnh bợ cổ họng hơn. Sau này, vì nước không trong lành ở khắp nơi, làm các ông ớn, các ông sẽ tích rượu mới.
Thầy tin rằng ông tẩy giả sẽ bị bắt lại.
Chắc chắn, tôi đã gửi cho ông ta một người gác. Đi đi, đi đi, hãy vui với Gioan của các ông, bao lâu các ông còn có thể, và hãy làm vui lòng ông ta. Sau đó các ông sẽ yêu tôi. Điều đó cũng làm nặng nề cho các ông, bởi vì không ai, sau khi đã thưởng thức rượu cũ, lại muốn uống rượu mới ngay. Họ nói, rượu cũ ngon hơn. Quả vậy, tôi có cái vị đặc biệt mà quý vị cảm thấy đắng. Nhưng về lâu về dài, các ông sẽ làm quen với cái vị sinh lực này. Chào các bạn. Chúa ở với các bạn.
Con biết chưa, xin cho con biết, con biết chưa là Thiên Chúa, đồng nhất là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vừa muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là ta hóa, là đấng sinh thành. Một đời sống kiếp con người, biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mong đón muôn vàn yêu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng sao xuyên khôn nguôi. Xin cho con biết Chúa, cho con biết, con biết Chúa là con Chúa đã đến chân.
Ngừng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714
1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.